Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mác. Phúc Âm Mác là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mác ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mác để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 8 với đề tài Nói về Chúa Giê-xu Simon Phi-e-rơ. Căn cứ trên Phúc Âm Mác chương 8 câu 29. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mác chương 8 câu 29. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ngài hỏi: "Nhưng các ngươi thì nói ta là ai?" Phi-e-rơ thưa rằng: "Thầy là Đấng Christ." Phần triển khai bài học. Giê-xu Christ là ai? Hỏi như vậy về một con người thì thật là kỳ lạ. Chúng ta có hỏi câu ấy về bất kỳ nhân vật lịch sử nào khác không? Ví dụ, có ai thắc mắc Napoleon là ai không? Thế nhưng, có nhiều quyển sách rất ý nghĩa được xuất bản để thăm dò Chúa Giê-xu là ai. Vì sao thắc mắc Chúa Giê-xu là ai vẫn khơi dậy thích thú và gây bao tranh cãi? Chúng ta nói về nhân vật thuộc thế kỷ thứ nhất này như thế nào? Có lẽ chúng ta cảm thấy phần lớn tùy thuộc vào câu trả lời của chúng ta cho câu hỏi Chúa Giê-xu là ai. Chúng ta có thể biết chắc điều này, câu trả lời sẽ xác định thái độ của chúng ta đối với Ngài. Ngài là một ký ức của thời quá khứ xa xưa, một giáo chủ đáng kính, hay Ngài là cứu Chúa của cả nhân loại? Quyết định này rất quan trọng vì câu trả lời của bạn sẽ có liên quan đến cuộc đời bạn. Ít nhất, nó cũng đòi hỏi bạn phải hy sinh quyền sống theo ý riêng của mình. Ngài là ai? Khi Chúa Giê-xu mới bắt đầu chức vụ, người ta đã hỏi câu này rồi. Kinh Thánh cho chúng ta biết ngay từ đầu, thiên hạ đã có ấn tượng với lời phán đầy thẩm quyền của Ngài. Họ thì thầm với nhau: "Cái gì vậy? Sự dạy mới sao? Người này lấy quyền phép sai khiến đến tà ma mà nó cũng phải vâng lời." Mác chương 1 câu 27. Khi nghe lời Ngài tuyên bố tha tội cho một người què, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si nghị luận cùng nhau: "Người này là ai mà nó phạm thượng vậy? Ngoài Đức Chúa Trời, há có ai tha tội được sao?" Luca chương 5 câu 21. Ngay cả các môn đồ Ngài cũng sững sờ khi thấy Ngài dẹp yên bão tố. Họ khiếp sợ hỏi nhau: "Vậy thì người này là ai mà gió và biển cũng đều vâng lệnh người?" Mác chương 4 câu 41. Chính dân chúng từ quê hương Ngài cũng hỏi: "Người bởi đâu mà được những điều này? Sự khôn sáng mà người được ban cho là gì? Và thế nào tay Ngài làm được những phép lạ dường ấy?" Mác chương 6 câu 2. Những việc Ngài làm, những lời Ngài phán khiến dân chúng sững sờ, kính sợ và thắc mắc: "Ngài là ai đây?" Phúc Âm Mác chương 8 câu 27 ghi lại rằng Đức Chúa Giê-xu đi khỏi đó với môn đồ mình đến trong các làng gần thành Cesare Philip. Dọc đường, Ngài hỏi môn đồ rằng: "Người ta nói ta là ai?" Các môn đồ thưa rằng: "Kẻ thì nói thầy là Giăng Báp Tích, người thì nói thầy là Ê-li, người khác nữa nói thầy là một trong các đấng tiên tri." Đây là những nhân vật lẫy lừng. Chẳng hạn, Giăng là vị tiên tri, một người có ảnh hưởng rất lớn trên dân chúng. Có người bày tỏ lòng tôn kính lớn hơn nữa khi cho rằng Chúa Giê-xu là Ê-li. Đây là con người của đức tin và của lửa, được người ta xem là nhân vật vĩ đại nhất trong các tiên tri. Một số khác, dầu không xem Ngài như là Giăng Báp Tích hay Ê-li, nhưng ít ra họ cũng công nhận Ngài thuộc truyền thống tiên tri. Họ nhìn thấy nơi Ngài, người đang thi hành sứ mệnh thiên thượng, được sai đến để rao giảng lời và ý muốn của Đức Chúa Trời cho dân sự Ngài. Có lẽ các môn đồ muốn Chúa Giê-xu hài lòng khi nghe lời họ tường trình. Đây là những lời khen tặng tuyệt vời. Còn ai khác trong Israel được tôn vinh như thế? nhưng điều này dường như không gây được ấn tượng gì trên Ngài. Ngài không thỏa lòng khi người ta nghĩ Ngài là ai. Chúa Giêsu biết sự hiện đến của Ngài không chỉ là lời hứa, nhưng là sự ứng nghiệm, không chỉ là lời tuyên bố suông về điều tuyệt vời sắp xảy đến, nhưng là thực sự đã đến. Những nhân vật kia, dầu được người ta xem là rất vĩ đại, nhưng hết thảy đều là những người được sai đi trước mở đường công bố những điều vĩ đại sắp đến. Và bây giờ, Ngài muốn nghe chính các môn đồ, là những kẻ đi theo Ngài bấy lâu nay, đã nghe những lời Ngài nói, thấy những việc Ngài làm, họ biết gì về Ngài. Ngài hỏi, nhưng các ngươi thì nói ta là ai? Đây là câu hỏi trực tiếp và cá nhân. Ngài muốn họ bày tỏ niềm tin chính mình nơi Ngài. Có lẽ họ chưa sẵn sàng làm việc đó, chưa có ai nói cho họ biết câu trả lời đúng là gì. Chúa Giêsu đang thăm dò, các ngươi nghĩ gì về ta? Đối với các ngươi, ta là ai? Nhưng các ngươi thì nói ta là ai? Chúng ta thường lúng túng khi đụng đến những câu hỏi như vậy. Đây là câu hỏi cá nhân và mỗi người phải trả lời câu hỏi đó cho riêng mình. Chúng ta không thể trung lập, ai sao tôi vậy? Nhưng các ngươi thì nói ta là ai? Có vẻ như Chúa Giêsu muốn nói, rốt lại, các ngươi kết luận gì về ta? Trong ngôn ngữ nguyên thủy của Kinh Thánh, đại danh từ các ngươi được nhấn mạnh đặc biệt. Cứ như thế, Chúa Giêsu phán, hỡi các ngươi nói ta là ai? Simon Phi-e-rơ bèn thưa rằng, Thầy là Đấng Christ. Chắc chắn cả nhóm phải lặng người. Điều này vượt xa điều đám đông đang nói. Lời nói này đặt Chúa Giêsu ra khỏi vòng các đấng tiên tri, thậm chí còn trỗi hơn cả đấng tiên tri vĩ đại nhất. Lời tuyên bố này tôn Chúa Giêsu lên thành đấng mà mọi tiên tri, kể cả Israel và cả thế gian đang mong đợi lâu nay. Các tiên tri và các thầy tế lễ, các anh hùng, các vua của Israel là những người đã được sức dầu của Đức Chúa Trời trước đây. Họ luôn là điềm báo trước về đấng sẽ đến. Trong thời họ, vẫn chưa có tiếng phán cuối cùng, của lễ tối hậu vẫn chưa được dâng lên. Vị vua đã chờ đợi từ lâu nay vẫn chưa ra đời. Giờ đây, sự trông đợi của Israel đang hiện ra lờ mờ một nhân vật quyền năng mà nơi Ngài sẽ tập trung vào hoàn tất mọi lời tiên tri được ứng nghiệm. Phi-e-rơ nói rằng, lại Chúa Giêsu, Ngài là đấng mà chúng tôi đang chờ đợi lâu nay, là đấng được sức dầu, là đấng nhân danh Đức Chúa Trời mà đến để ban ơn cứu rỗi và cai trị chúng tôi. Ngài là cứu Chúa của cả nhân loại. Đây là câu trả lời mà Chúa Giêsu muốn nghe. Tuy nhiên, Ngài không muốn tin này lan ra, nên dặn các môn đồ chớ nói cho ai biết gì về Ngài. Ngài không muốn cổ vũ những ý niệm sai lầm về ý nghĩa việc làm của đấng cứu thế, nhưng Ngài muốn nghe từ chính các môn đồ Ngài để xem họ đang đứng ở đâu. Họ vẫn còn kể Ngài vào hàng các bậc vĩ nhân của quá khứ hay đã thoáng thấy được đôi chút vinh hiển thiên thượng của Ngài. Giờ đây, khi nghe họ tuyên xưng về Ngài, có nghĩa là họ đã sẵn sàng đón nhận những điều vĩ đại hơn mà Ngài sắp bày tỏ với họ. Mác viết, bây giờ, Ngài khởi sự dạy các môn đồ, con người phải chịu khổ nhiều, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo loại ra, phải chịu giết, sau ba ngày phải sống lại. Mác chương 8 câu 31. Trong lời dạy này có rất nhiều điều họ không hiểu. Phi-e-rơ bèn đem Ngài riêng ra mà can gián Ngài. Hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Sự đó sẽ chẳng xảy đến cho Ngài đâu. Dường như Phi-e-rơ thấy không thể nào có những ngày ảm đạm đón chờ thầy mình ở phía trước được. Nhưng bất chấp sự chậm hiểu của Phi-e-rơ, Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ vì họ và cả nhân loại mà phải chịu thương có, chịu chết và Ngài sẽ sống lại cách vinh hiển. Lúc bấy giờ, họ sẽ biết Ngài là ai. Khi cơ đốc nhân rao báo tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu, không phải họ chỉ đang đơn thuần nói về một người nào đó. Chúa Giê-xu không chỉ là đề tài trọng tâm của lời họ nói ra, mà Ngài là đấng còn đang phán với họ nữa. Chúa Giê-xu là đấng sống, Ngài không bị giới hạn bởi một điều gì cả. Ngài kêu gọi những người nam, người nữ trở thành những chứng nhân cho Ngài, rồi sai phái họ ra đi làm chứng về Ngài. Ngày hôm nay, Ngài cũng đang phán với mỗi chúng ta là những kẻ đi theo Ngài. Còn các ngươi nói ta là ai? Giả sử bạn nói như điều đám đông ngày xưa đã nói, Ngài là đấng tiên tri, là đại giáo sư, là gương đức tin sáng chói, nghe có vẻ rất tốt, nhưng điều đó sẽ tạo được khác biệt nào trong đời sống của bạn? Những người mà bạn có thể mô tả họ theo cách ấy ảnh hưởng trên bạn đến mức độ nào? Còn về sự chết của Ngài thì sao? Có lẽ bạn xem đó như là một tấm gương tuận đạo cao quý, nhưng quan điểm ấy chẳng để lại cho bạn cảm nhận sâu xa về lòng biết ơn của cá nhân mình với Ngài. Những ý tưởng hữu hạn về Chúa Giê-xu thường có khuynh hướng làm lu mờ ý nghĩa của chức vụ Ngài, và đồng thời cũng làm mờ nhạt tính quý báu của sự chết Ngài nữa. Thế thì, Chúa Cứu Thế Giê-xu có phải là đấng duy nhất giữa vòng nhiều người từ trước đến nay không? Có phải sự chết đền tội của Ngài không chỉ là một biến cố vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại mà còn là hành động của Đức Chúa Trời để cứu con người ra khỏi tội lỗi? Và có phải hôm nay Ngài vẫn sống không chỉ như một ký ức thiêng liêng mà Ngài hiện đang sống với tư cách là đấng cai trị dòng lịch sử, là Chúa vinh hiển của muôn loài? Không ai có thể ép được lòng tin nơi người khác, sẽ là dại dột và xúc phạm cho ai cố làm như vậy. Dẫu thành công đi nữa, kết quả cũng không phải là đức tin thật. Chúa Giêsu cũng sẽ hỏi bạn cách riêng tư: còn ngươi, ngươi nói ta là ai? Đây là trách nhiệm của bạn với Ngài. Đối với tôi, Giêsu là Đấng Christ, là cứu Chúa của tôi, nên đức tin của tôi có thể yên nghỉ chắc chắn trên Ngài. Tôi biết rằng những gì Chúa Giêsu nói ra, tức là chính Đức Chúa Trời phán, việc Chúa Giêsu đã làm chính là Đức Chúa Trời làm. Phương cách Chúa cảm nhận về con người cho tôi thấy không sai lầm về tấm lòng của Đức Chúa Trời. Vì Ngài thật sự là người, nên Chúa Giêsu có thể chết cái chết như của tôi. Nhưng vì Ngài cũng là Đức Chúa Trời quyền năng, nên Ngài cũng có thể chết thế cho tôi và cho tất cả mọi người thuộc mọi thời đại, để ban cho những ai đặt niềm tin mình nơi Ngài sự sống đời đời. Chính sự chết của Ngài, chứ không phải là điều nào khác, đã thuyết phục tôi rằng Chúa của cả vũ trụ đã yêu thương tôi và đã chết vì tội lỗi của tôi. Vì Chúa Giêsu là Đấng Christ, nên Ngài xứng đáng nhận sự thờ phượng, tôn kính, biết ơn và vâng lời Ngài của tôi. Ngài là Chúa hằng hữu và là Đấng sống ở với tôi trọn đời. Ngài ban cho tôi năng lực để làm trọn sứ mệnh Ngài giao, và một ngày kia Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết, và để tiếp đón tôi về thiên đàng ở với Ngài. Ồ, nếu Chúa Giêsu không phải là Đấng Christ, cứu Chúa của cả nhân loại, thì đây chỉ là một giấc mơ đầy nuối tiếc. Nhưng nếu Ngài là Đấng Christ, cả thế gian này còn gì tuyệt vời cho bằng khi biết rằng Ngài là con Đức Chúa Trời hằng sống, là cứu Chúa của cả thế gian. Sau đây là những câu hỏi dùng để suy gẫm. Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi: Chúa Giêsu là ai, có gì độc đáo? Câu hỏi thứ hai: chúng ta biết gì về Chúa Giêsu từ những câu trả lời của người đương thời với Ngài? Câu hỏi thứ ba: lần đầu tiên bạn vật lộn với câu hỏi này là khi nào? Câu hỏi thứ tư: câu hỏi này có ý nghĩa quan trọng nào? Tùy thuộc đến mức nào vào câu trả lời của bạn. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát, chương 8, câu 29, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 9 với đề tài Nói về Chúa Giêsu, Bôn Sơ Phi Lát trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.